Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021. Một tàu hộ vệ của Pháp vừa thực hiện chuyến thăm 4 ngày đến cảng Cam Ranh của Việt Nam với nỗ lực nhằm gửi đi thông điệp Paris ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Nghị sĩ Đức từ chức sau cáo buộc nhận tiền lót tay từ Việt Nam và một số nước khác. Mỹ lên án việc Trung Quốc tiến tới thay đổi hệ thống bầu cử ở Hồng Kông. 45 nước kêu gọi Nga trả tự do cho Navalny trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ông Mark Hormann, nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức, hôm 11 tháng 3 tuyên bố từ chức sau các cáo buộc cho rằng ông nhận tiền lót tay từ các chính phủ độc tài, trong đó có Việt Nam, để xây dựng chuỗi cung ứng tin cậy và quảng bá du lịch trên tờ báo của ông. Ông Hormann là nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo, đảng do Thủ tướng Đức Angela Merkel lãnh đạo. Nghị sĩ Hormann được biết là người có mối quan hệ gắn bó với Hà Nội. Các hãng tin AB, AFP, News, ACPnet và hàng loạt các trang báo Đức như DW Focus, GS loan tin rằng ông Hormann từ chức sau khi tạp chí Spiegel phanh khui rằng ông đã nhận tiền để đăng quảng cáo cho các sự kiện du lịch ở Azerbaijan, Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan. Theo tạp chí này, chế độ độc tài của Azerbaijan cũng như Việt Nam hay Đài Loan được cho là đã đặt quảng cáo trên một tờ báo do ông Mark Hormann xuất bản trong nhiều năm. Đó là về các khoản thanh toán hàng chục nghìn euro mỗi năm và nghi ngờ rằng ông Hormann có thể đã nhận hối lộ, trang ABCnet viết. Tuy nhiên, ông Hormann đã phủ nhận tất cả các cáo buộc và tuyên bố trên tạp chí Spiegel rằng ông không bao giờ đại diện cho lợi ích của Azerbaijan, Việt Nam hay Đài Loan. Nhưng qua tìm hiểu của hãng tin News ABCnet lại cho thấy một bức tranh khác. Trang này viết, ông Hormann đã thúc đẩy chuỗi cung ứng của các công ty y tế Đức đến Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc. Trang này dẫn bằng chứng là chính trong email ngày 22 tháng 4, 2020, ông Hormann gửi email cho một công ty y tế Đức nói rằng dưới tư cách là ủy viên Ủy ban Kinh tế của Nghị viện Đức, ông muốn giải quyết vấn đề xây dựng chuỗi cung ứng đáng tin cậy với các quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan. Từ bức email này đã cho thấy rõ một điều, ông Hormann đã thực hiện chiến dịch vì lợi ích của các quốc gia có đặt quảng cáo trên trang báo của ông. 3 tháng sau khi gửi email, ông đã thành lập một công ty thương mại xuất nhập khẩu mang tên Hormann Global Consulting, GmbH, cũng theo trang News ABCnet. Ngoài ra, trang Focus.de và trang Politico.eu cho thấy đại diện của tờ báo do ông Hormann làm biên tập được cho là đã nhận từ chính quyền của Azerbaijan tiền 16.744 euro cho việc quảng cáo. Các quốc gia khác cũng đang quảng cáo trên báo của ông như Đài Loan. Như Đài Loan được cho là chi tổng cộng khoảng 24.000 euro, Việt Nam chi 12.620 euro. Tuy nhiên, ông Hormann đã phủ nhận việc nhận tiền, cho rằng số tiền này được chuyển cho một nhà tiếp thị quảng cáo, chứ không phải cho ông. Truyền thông Việt Nam cho biết, nghị sĩ Mark Hormann vào tháng 3, 2019, có tháp tùng đoàn doanh nhân Đức thăm Hà Nội trong nỗ lực thúc đẩy đầu tư hợp tác giữa hai bên. Một bản tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức có loan tin về cuộc gặp giữa Đại sứ Nguyễn Minh Vũ và nghị sĩ Hormann vào tháng 7 năm ngoái. Trong đó, nhà ngoại giao Việt Nam cho biết sẽ luôn chào đón và hỗ trợ các doanh nghiệp Đức đang kinh doanh tại Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp Đức có ý định đa dạng hóa chuỗi cung ứng dịch chuyển từ các nước lân cận sang Việt Nam. Hôm 12 tháng 3, Tư lệnh Thái Bình Dương của Hải quân Pháp thông báo trên Twitter rằng tàu hộ vệ Proyon của nước này vừa thực hiện chuyến thăm 4 ngày đến cảng Cam Ranh của Việt Nam. Phía Pháp cho biết rằng chuyến thăm này nhằm gửi đi thông điệp Paris ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông. Truyền thông Việt Nam cho biết tàu hộ vệ Prayon neo ở cảng Cam Ranh từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 3 và thực hiện các công việc như vừa sửa chữa trực thăng quân sự trên tàu, vừa tăng cường hợp tác quân sự quốc phòng với phía Việt Nam. Ngày 11 tháng 3 tại Hà Nội, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Verneri khẳng định chuyến thăm của tàu Prayon là sự kiện rất quan trọng của Pháp ở Việt Nam trong năm nay. Trang Tuổi Trẻ dẫn lời đại sứ Verneri nói, như các bạn đã biết, Pháp là nước hết sức quan tâm tới việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982 và đặc biệt về vấn đề tự do hàng hải và hàng không. Cùng với chuyến thăm của tàu Hải quân Pháp lần này, chúng tôi cũng muốn đưa ra thông điệp ủng hộ quan điểm của Việt Nam, giống như quan điểm của chúng tôi là ủng hộ tự do hàng hải và hàng không, Đại sứ Wannery nói. Trước đó, Hải quân Pháp xác nhận hai tàu bao gồm tàu đổ bộ Tenere và tàu hộ tống Sercoff của nước này đã rời cảng Toulon hôm 18 tháng 2 để tham gia một nhiệm vụ kéo dài 3 tháng ở khu vực Thái Bình Dương. Dự kiến hai tàu này của Pháp sẽ đi qua khu vực Biển Đông và tham gia tập trận với Mỹ và Nhật vào tháng 5 tới. Hôm 12 tháng 3, trang South China Morning Post dẫn lời lực lượng vũ trang Pháp nói rằng hai tàu chiến của Pháp đi qua Biển Đông với sứ mệnh ủng hộ tự do hàng hải. Nhưng tờ South China Morning Post nhận định rằng thuật ngữ này đã trở nên có ý nghĩa chính trị vì phần lớn các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ trong khu vực là nhằm vào Trung Quốc. Vào chiều ngày 11 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã nêu phản ứng của Việt Nam trước việc Anh, Pháp, Đức, các cường quốc châu Âu liên tục tăng cường sự hiện diện ở Biển Đông. Trang Pháp luật Online dẫn lời bà Hằng cho biết, việc duy trì hòa bình ổn định, trật tự, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không, thượng tôn pháp luật, tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia Biển Đông phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển là mục tiêu, lợi ích, trách nhiệm, nguyện vọng chung của tất cả các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, hoạt động của tất cả các quốc gia ở Biển Đông cần phải đóng góp vào mục tiêu chung này. The Voice of America,
VOA. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam vừa gửi công văn đề nghị Thủ tướng cho phép tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 cho các vận động viên tham dự Thế vận hội Tokyo 2021. Giữa bối cảnh số lượng vaccine rất hạn chế hiện nay chỉ được dành ưu tiên cho các nhân viên y tế và đội ngũ trong tuyến đầu phòng chống đại dịch. Tin cho hay, có 14 đội tuyển thể thao quốc gia được Tổng cục Thể dục Thể thao đề xuất trong danh sách ưu tiên tiêm vaccine, bao gồm đội bắn súng, judo, vật, thể dục dụng cụ, điền kinh, taekwondo, bắn cung, karate, boxing, đấu kiếm, cử tạ, cầu lông, đua thuyền và canoeing. Theo đề nghị của các lãnh đạo thể thao, Việt Nam sẽ đưa các đội tuyển đi tham dự các giải đấu vòng loại Olympic 2021 dự kiến khai mạc vào ngày 23 tháng 7 tại Tokyo, Nhật Bản, theo từng môn như lịch thông báo của Liên đoàn Quốc tế. Đồng thời, công văn cũng cho biết các thành viên của đội tuyển sau khi tham dự các giải vòng loại trở về sẽ phải thực hiện cách ly theo quy định. Đến nay, Việt Nam có 5 vận động viên giành được vé tham dự Olympic, bao gồm vận động viên bơi lội Nguyễn Huy Hoàng, vận động viên thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng, võ sĩ boxing Nguyễn Văn Đương, hai vận động viên bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ. Ngoài đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam cũng có văn bản gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đề xuất cho các cầu thủ của 3 câu lạc bộ bóng đá là Viettel Sài Gòn, Hà Nội được tiêm vaccine ngừa COVID-19 để tham dự các giải của Liên đoàn Bóng đá Châu Á dự kiến diễn ra từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5. Việt Nam mới bắt đầu triển khai chương trình tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 kể từ ngày 8 tháng 3. Tới nay, có khoảng 1.600 người thuộc 9 tỉnh đã được tiêm chủng, chủ yếu là nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu tham gia phòng chống đại dịch. Trước thông tin một số quốc gia quyết định đình chỉ tiêm vaccine AstraZeneca của Anh vì chứng đông máu sau tiêm, Bộ Y tế Việt Nam hôm 12 tháng 3 khẳng định vẫn tiếp tục tiêm loại vaccine phòng ngừa COVID-19 này và nhấn mạnh việc theo dõi các phản ứng sau tiêm, bảo đảm an toàn cho người dân. VN Express dẫn lời Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn nói rằng, đây là quy trình được Bộ Y tế chỉ đạo hết sức chặt chẽ, tiêm đến đâu, bảo đảm an toàn đến đấy. Quan chức Bộ Y tế Việt Nam cho biết, sau khi tiêm chủng, tất cả những người được tiêm vaccine được theo dõi tại chỗ 30 phút sau khi tiêm, còn người gặp phản ứng được theo dõi tiếp tại phòng bệnh trong 24 giờ. Vaccine ngừa COVID-19 AstraZeneca do hãng dược Anh AstraZeneca và Đại học Oxford hợp tác nghiên cứu phát triển. Vaccine này được Tổ chức Y tế Thế giới phê chuẩn sử dụng trong trường hợp khẩn cấp vào ngày 15 tháng 2. Vào ngày 12 tháng 3, hàng loạt quốc gia trên khắp châu Âu và châu Á đình chỉ tiêm loại vaccine này sau khi có các báo cáo về một số trường hợp bị đông máu và một ca tử vong sau khi tiêm. Thái Lan là quốc gia đầu tiên ở châu Á ngừng sử dụng vaccine AstraZeneca vào ngày 12 tháng 3 vì lo ngại an toàn, ngay sau khi Đan Mạch thông báo tạm dừng chương trình tiêm vaccine trên toàn quốc trong vòng 2 tuần lễ. 8 quốc gia châu Âu khác sau đó cũng đã đình chỉ việc sử dụng vaccine AstraZeneca. Trong khi đó, Áo và Ý cho biết họ sẽ ngừng sử dụng một số lô vaccine nhất định như một biện pháp phòng ngừa. Cơ quan quản lý dược phẩm của châu Âu hôm 11 tháng 3 nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy vaccine AstraZeneca gây ra chứng đông máu, đồng thời nhấn mạnh rằng lợi ích của loại vaccine này là vượt trội hẳn so với nguy cơ. Theo cơ quan này, việc tiêm chủng vaccine AstraZeneca vẫn có thể tiếp tục thực hiện trong khi việc điều tra về các trường hợp đông máu đang diễn ra. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 12 tháng 3 cho biết, Ủy ban Cố vấn của tổ chức này hiện đang nghiên cứu xem xét vaccine AstraZeneca, nhưng không có lý do gì để không sử dụng nó. Reuters dẫn lời phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới, Margaret Harris, nói trong một cuộc họp báo ngày 12 tháng 3 rằng đây là một loại vaccine tuyệt vời và không có mối liên hệ nào được chứng minh giữa vaccine và các báo cáo về trường hợp đông máu. Tại Việt Nam, Bộ Y tế cũng đã phê duyệt sử dụng vaccine AstraZeneca cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh. Sau khi lô vaccine của Anh đầu tiên được nhập về vào ngày 24 tháng 2, Việt Nam hiện đang bước sang ngày thứ 5 của chương trình tiêm vaccine cho người dân. Có khoảng 1.600 người, chủ yếu là các nhân viên y tế tuyến đầu ở 9 tỉnh thành của Việt Nam đã được tiêm mũi đầu tiên, nhưng chưa ghi nhận trường hợp bị đông máu nào, mặc dù cũng có một số trường hợp gặp phản ứng phụ sau khi tiêm như đau, sưng ở chỗ tiêm, bồn chồn, khó chịu, đau đầu, buồn nôn, đau cơ, v.v. Nhưng tất cả đều là các phản ứng thông thường đã được khuyến cáo. Trưởng ban điều hành dự án tiêm chủng mở rộng của Việt Nam, giáo sư Đặng Đức Anh, Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, nói với báo chí vào ngày 12 tháng 3 rằng Việt Nam vẫn triển khai tiêm như kế hoạch và tiếp tục theo dõi các phản ứng sau tiêm. Tính cho đến tối 12 tháng 3, Việt Nam báo cáo có 2.550 ca nhiễm virus corona, trong đó có 17 ca mới ghi nhận trong ngày, gồm 4 ca tại Hải Dương và 13 ca nhập cảnh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Joe Biden ngày 11 tháng 3 ký ban hành thành luật gói kích thích kinh tế cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 ngàn tỷ đô la, kỷ niệm một năm ngày nước Mỹ phong tỏa vì virus corona chủng mới xuất hiện đầu tiên từ Vũ Hán, Trung Quốc. Sau đó, vào chiều tối cùng ngày, ông Biden có bài diễn văn kêu gọi dân chúng chớ chủ quan khi đại dịch còn tiếp diễn và động viên mọi người trong khi chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 đang được triển khai toàn quốc. Đạo luật mang tên Kế hoạch giải cứu của Mỹ thoạt đầu dự kiến được Tổng thống ký ban hành vào ngày 12 tháng 3, nhưng mọi việc xúc tiến nhanh chóng ngay sau khi được chuyển tới Tòa Bạch Ốc vào tối ngày 10 tháng 3. Gói giải cứu kinh tế này dành 400 tỷ đô la để cấp ngân phiếu 1.400 đô la cho đa số dân Mỹ, 350 tỷ đô la trợ cấp cho các chính quyền tiểu bang và địa phương, tăng trợ cấp trẻ em trong bảng khai thuế và gia tăng tài trợ cho việc phân phối vaccine. Sớm nhất là cuối tuần này, người dân Mỹ sẽ bắt đầu nhận được khoản trợ cấp COVID-19 1.400 đô la. Tính tới nay, gần 530.000 người thiệt mạng vì COVID-19 tại Mỹ và khoảng 10% dân số Mỹ đã được tiêm vaccine hoàn toàn.
Vài giờ sau khi ký dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ đô la, Tổng thống Joe Biden hôm 11 tháng 3 chỉ thị các bang cung cấp vaccine cho tất cả những người trưởng thành vào đầu tháng 5, hối thúc người dân tiếp tục cảnh giác nếu không sẽ phải đối mặt với nhiều hạn chế hơn. Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm một năm từ khi bắt đầu cuộc phong tỏa vì dịch COVID-19, Tổng thống Biden nói nếu người Mỹ tiếp tục cố gắng thì sinh hoạt có cơ may trở lại bình thường hơn, tạo điều kiện để có thể tổ chức các buổi tiệc thịt nướng ở sân vườn trong các nhóm thân hữu nhỏ vào dịp ngày độc lập của Hoa Kỳ 4 tháng 7 này. Ngày đó được coi là mục tiêu mới cho Tổng thống Biden và là một dự báo đầy hy vọng trong bối cảnh đại dịch đã cướp đi mạng sống của hơn 530.000 người Mỹ, số tử vong cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào. Để đạt mục tiêu vào mùa hè, Tổng thống Biden nói ông cần sự giúp đỡ của người Mỹ. Nếu chúng ta không cảnh giác và các điều kiện thay đổi, thì có thể chúng ta phải tái áp đặt các hạn chế để có thể quay lại theo đúng hướng, ông nói trong một bài phát biểu từ Tòa Bạch Ốc vào chiều tối thứ Năm, bài diễn văn giờ vàng đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức Tổng thống. Chúng ta đã đạt được rất nhiều tiến bộ, đây không phải là lúc để buông xuôi. Chúng ta như đang vươn lên từ một mùa đông đen tối sang một mùa xuân và mùa hè đầy hy vọng. Thì đây không phải là lúc để chúng ta từ bỏ, không tuân thủ các quy định. Đảng Cộng Hòa lập tức chỉ trích ông Biden về cách tiếp cận thận trọng của ông. Những gì nước Mỹ cần bây giờ là hoàn toàn mở cửa lại nền kinh tế và các lớp học của chúng ta, lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy viết trên Twitter. Tổng thống Biden cho biết ông đang ra lệnh cho các bang, vùng lãnh thổ và khu vực thổ dân Mỹ hãy hành động để tất cả những người lớn đều hội đủ điều kiện để nhận vaccine ngừa COVID vào ngày 1 tháng 5. Tòa Bạch Ốc cho biết họ sẽ có đủ vaccine để tiêm chủng cho tất cả những người trưởng thành vào cuối tháng 5. Cho tới lúc này, khoảng 10% người Mỹ đã được tiêm ngừa đầy đủ. Các quan chức chính phủ cho biết Tổng thống Biden sẽ triển khai thêm 4.000 quân nhân để hỗ trợ nỗ lực tiêm vaccine, nâng tổng số binh sĩ được điều động lên tới 6.000 người. Tòa Bạch Ốc cũng đang tìm cách mở rộng nhóm người có thể tham gia chương trình tiêm vaccine như nha sĩ, bác sĩ mắt, nhân viên y tế, bác sĩ thú y và sinh viên y khoa. Ông Biden đã vận động tranh cử hồi năm ngoái với lời hứa ông sẽ giải quyết đại dịch COVID. Trong bài phát biểu, ông Biden có ý chỉ trích người tiền nhiệm khi ông nói rằng thoạt tiên nguy cơ do virus đặt ra đã bị chối bỏ trong nhiều ngày, nhiều tuần lễ, rồi nhiều tháng, dẫn đến chết chóc nhiều hơn, nhiều ca nhiễm hơn, nhiều căng thẳng hơn và sự cô đơn của những người nhiễm bệnh. Mặt khác, Tổng thống Biden nói tội ác do lòng hận thù hay những hành vi sách nhiễu người Mỹ gốc Á phải chấm dứt. Ông Trump thường xuyên dùng từ virus Trung Quốc để nói tới dịch bệnh COVID. Tổng thống Biden cũng khuyến khích dân chúng Mỹ tiếp tục các nỗ lực giảm thiểu nguy cơ như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách xã hội và giữ gìn vệ sinh để ngăn chặn virus và các biến thể của nó. Một số tiểu bang đã nới lỏng các hạn chế giữa lúc người Mỹ, như nhiều người khác trên thế giới, ngày càng tỏ ra mệt mỏi với những hạn chế trong đại dịch. Ông nói đất nước sẽ mạnh mẽ hơn sau khi thoát khỏi cơn khủng hoảng này. Chúng ta đã đối mặt và vượt qua một trong những giai đoạn khó khăn và đen tối nhất trong lịch sử, đen tối nhất mà chúng ta từng chứng kiến.
Hoa Kỳ ngày 11 tháng 3 lên án việc Trung Quốc tiến tới thay đổi hệ thống bầu cử Hồng Kông và cảnh báo các cuộc đối thoại giữa Washington và giới ngoại giao hàng đầu Bắc Kinh vào tuần tới sẽ khó khăn, khi Mỹ dự định sẽ đề cập tới hành động diệt chủng của Trung Quốc đối với người Hồi giáo thiểu số ở Tân Cương. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jen Psaki nói, trong cuộc gặp các nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc vào ngày 18 và 19 tháng này tại Alaska, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan sẽ không ngần ngại nêu lên các vấn đề từ Hồng Kông tới Đài Loan, cho tới các lo ngại của Mỹ về mối quan hệ kinh tế Mỹ-Trung. Đề cập vấn đề diệt chủng chống lại người Hồi giáo Uyghur sẽ là một chủ đề thảo luận trực tiếp với Trung Quốc tuần sau, bà nói thêm. Trung Quốc bác tố cáo của quốc tế về vi phạm nhân quyền và nói rằng các chỉ trích về chính sách của Trung Quốc đối với Đài Loan hay Hồng Kông là can thiệp vào chuyện nội bộ. Quốc hội Trung Quốc ngày 11 tháng 3 thông qua dự thảo quyết định thay đổi hệ thống bầu cử Hồng Kông, giảm hơn nữa những đại diện dân chủ trong các định chế của thành phố và đưa ra một cơ chế thanh lọc chính trị gia dựa trên lòng trung thành với Bắc Kinh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price gọi sự thay đổi này là tấn công trực tiếp lên nền tự trị, các quyền tự do và tiến trình dân chủ của Hồng Kông. Tôi dự kiến sẽ có những cuộc trao đổi khó khăn, ông nói khi đề cập đến các cuộc thảo luận giữa Ngoại trưởng Blinken, Cố vấn An ninh Quốc gia Sullivan với Ngoại trưởng Vương Nghị và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Dương Khiết Trì. Đây là cuộc gặp trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa hai nước Mỹ-Trung dưới thời Tổng thống Biden.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 12 tháng 3 họp với các nhà lãnh đạo Úc, Ấn Độ và Nhật Bản nhóm các nước nằm ở tâm điểm các nỗ lực của ông nhằm chống lại sức mạnh quân sự và kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc. Tổng thống Biden nói một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở có tầm quan trọng thiết yếu đối với các nước trong nhóm. Tòa Bạch Ốc cho biết cuộc họp trực tuyến của nhóm Bộ Tứ, cuộc họp đầu tiên ở cấp lãnh đạo cao nhất, cho thấy tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đối với ông Biden, và Bộ Tứ sẽ ưu tiên giải quyết ba vấn đề: đại dịch COVID-19, cuộc khủng hoảng khí hậu và nỗ lực hồi sinh tăng trưởng kinh tế. Một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở là điều cần thiết cho tương lai của mỗi chúng ta, ông Biden nói tại cuộc họp ở Tòa Bạch Ốc. Hoa Kỳ cam kết sẽ làm việc cùng quý vị, các đối tác của chúng tôi và tất cả các đồng minh trong khu vực để ổn định khu vực. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga nói ông muốn cả bốn nước phải hành động mạnh mẽ để hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ-Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ấn Độ và Úc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác an ninh khu vực. Chính phủ Biden cho biết các nước thuộc nhóm Bộ Tứ sẽ loan báo các thỏa thuận tài chính để hỗ trợ việc tăng năng lực sản xuất vaccine chống virus COVID-19 tại Ấn Độ, điều mà New Delhi kêu gọi để chống lại chính sách ngoại giao vaccine đang mở rộng của Bắc Kinh. Các quan chức Mỹ cho biết Bộ Tứ sẽ thành lập một nhóm chuyên gia để giúp phân phối vaccine trong khu vực, bên cạnh các nhóm làm việc để hợp tác về biến đổi khí hậu, tiêu chuẩn công nghệ và phát triển các công nghệ mới. Hoa Kỳ muốn tăng cường quan hệ với các đồng minh và đối tác trong bối cảnh Trung Quốc đang áp dụng chính sách đối ngoại ngày càng quyết đoán hơn ở châu Á và xa hơn nữa. Washington cho biết tăng khả năng sản xuất vaccine phụ trội được sử dụng trong các nỗ lực tiêm chủng ở Đông Nam Á, nơi Bắc Kinh đang cạnh tranh để tranh giành ảnh hưởng. Buổi họp trực tuyến còn có sự tham gia của Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Mục đích là mở đường cho một cuộc gặp trực tiếp vào cuối năm nay, chính phủ Biden cho biết. Phát biểu tại phiên họp Bộ Tứ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói Quad Bộ Tứ đã trưởng thành và bây giờ vẫn là một trụ cột quan trọng cho sự ổn định trong khu vực.
Hàng chục quốc gia trong đó có Mỹ kêu gọi Nga trả tự do cho ông Alexei Navalny, người chỉ trích Điện Kremlin, nói rằng việc bỏ tù ông Navalny là trái luật và yêu cầu mở một cuộc điều tra vào vụ đầu độc ông hồi năm ngoái. Trong một tuyên bố do Ba Lan đọc trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, các nước ký tên nói rằng hành động của chính quyền Nga chống lại nhà lãnh đạo đối lập là không thể chấp nhận được và có động cơ chính trị. 45 quốc gia ký tên chủ yếu ở châu Âu, nhưng cũng bao gồm Úc, Canada và Nhật Bản. Ông Navalny, nổi tiếng là hay chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin, bị tuyên án tù 2 năm rưỡi hồi tháng trước về cáo buộc vi phạm lệnh ân xá liên quan đến một vụ gian lận tiền bạc mà ông Navalny cho là bịa đặt vì động cơ chính trị. Chính quyền Nga phủ nhận cáo buộc này. Tuyên bố chung cho biết, chúng tôi kêu gọi Liên bang Nga trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Navalny và tất cả những người bị giam giữ bất hợp pháp hoặc tùy tiện, vì họ thực thi các quyền tự do hội họp và lập hội hòa bình, tự do ngôn luận và biểu đạt, cũng như tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Tuyên bố cho biết thêm, chúng tôi cũng lo ngại về số lượng lớn các vụ bắt giữ tùy tiện những người biểu tình bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Navalny ở nhiều thành phố của Nga. Trước đây, Nga mô tả những lời chỉ trích đó là can thiệp vào chuyện nội bộ của Nga. Đại sứ Anh Julian Braithwaite nói, thật đáng xấu hổ khi ông Navalny, người bị đầu độc hồi năm ngoái với điều mà các nước phương Tây cho là chất độc thần kinh cấp quân sự, bị bỏ tù trong khi vụ đầu độc không được điều tra. Hôm thứ Sáu, 12 tháng 3, các luật sư của ông Navalny cho biết ông đã bị chuyển đi từ một nhà tù ở vùng Vladimir của Nga và hiện không biết ông đang ở đâu. Các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm 1 tháng 3 nói Nga phải chịu trách nhiệm về âm mưu ám sát ông Navalny, đồng thời kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế về vụ đầu độc ông. Moscow phủ nhận việc đầu độc ông Navalny và nói họ không thấy bằng chứng nào. Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể Nga liên quan đến vụ này. Điện Kremlin mô tả các động thái này là phi lý và không có tác động nào trên thực tế.
Cuộc thử nghiệm giai đoạn cuối tại Anh cho thấy vaccine ngừa COVID của hãng Novavax hữu hiệu 96% trong việc ngăn các ca bệnh do virus corona nguyên thủy gây ra, theo loan báo từ Novavax từ ngày 11 tháng 3. Vaccine này cũng hữu hiệu khoảng 86% trong việc bảo vệ cơ thể con người trước biến thể Anh vốn lây nhiễm cao hơn. Đối với biến thể Nam Phi, một cuộc nghiên cứu nhỏ hơn tại nước này trên các tình nguyện viên chủ yếu bị phơi nhiễm biến thể Nam Phi cho thấy tính hiệu nghiệm của vaccine do Novavax sản xuất là 55%. Trong cả hai cuộc thử nghiệm, Vaccine của Novavax chứng tỏ hiệu nghiệm 100% trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong vì COVID.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phải chấm dứt việc giam cầm người nước ngoài để làm con bài mặc cả. Một sự làm dụng quái gở. Một chính phủ bắt giữ và giam tù công dân nước ngoài, tách họ khỏi thân nhân gia đình, thường không có luật lệ pháp lý gì, để làm đòn bẩy đối với một quốc gia khác. Hiện nay, một liên minh lớn bao gồm nhiều quốc gia chính thức tập hợp lại với nhau lên án hành động này. Canada dẫn đầu 58 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản và hầu hết các thành viên của Liên minh châu Âu, đã tán thành một tuyên bố lên án việc giam giữ tùy tiện công dân nước ngoài được nhà nước bảo trợ vì mục đích chính trị. Tuyên bố khẳng định các nguyên tắc nhân quyền và pháp quyền liên quan đến việc giam giữ tùy tiện như được nêu trong tuyên ngôn nhân quyền, Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, và Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự. Tuyên bố khẳng định rằng các bên ký kết sát cánh với các quốc gia có công dân, kể cả công dân song tịch, bị các quốc gia khác bắt giữ, giam tù hoặc kết án tùy tiện để làm con bài mặc cả đối với họ, và công nhận sự cần thiết về hợp tác để giải quyết vấn đề mà tất cả các bên cùng quan tâm này ở cấp độ quốc tế. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken chúc mừng Canada đã đi đầu trong vấn đề quan trọng này và nhận được sự tán thành của nhiều quốc gia. Trong một tuyên bố, ông gọi việc bắt giữ người tùy tiện để làm đòn bẩy trong các mối quan hệ giữa nhà nước với nhà nước là một hành động vi phạm nhân quyền tàn ác đối với các nạn nhân và một sự vi phạm các chuẩn mực ngoại giao quốc tế. Tại lễ công bố tuyên bố trực tuyến do Canada tổ chức và có sự tham dự của các quan chức cấp cao từ hàng chục quốc gia, Bộ trưởng Blinken gọi hành động này là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
This kind of arbitrary detention goes against the human rights of the people being held. It brings anguish to their families.
Hình thức giam giữ tùy tiện này vi phạm nhân quyền của các nạn nhân. Nó gây bao nỗi thống khổ cho gia đình của họ. Và đó là mối đe dọa đối với bất kỳ ai đi du lịch, làm việc hoặc sinh sống ở nước ngoài. Đã đến lúc phải gửi thông điệp rõ ràng tới mọi chính phủ tự ý bắt giữ công dân nước ngoài và tìm cách dùng họ làm đòn bẩy. Điều này sẽ không được cộng đồng quốc tế dung thứ. Ngoại trưởng Blinken nói, việc rất nhiều quốc gia tán thành tuyên bố này là một dấu hiệu cho thấy sức mạnh của nó. Chúng ta hãy tiếp tục tiến lên với tuyên bố này. Tôi kêu gọi nhiều quốc gia cùng tham gia với chúng tôi để nói rõ rằng việc giam giữ tùy tiện hoàn toàn không có chỗ đứng trong quan hệ giữa nhà nước với nhà nước. Con người không phải là con bài mặc cả. Đây là vấn đề nhân quyền và pháp quyền. Chúng tôi sẽ ủng hộ cả hai. Hãy cùng nhau.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.